Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, chúng ta mừng lễ truyền tin cách lễ Giáng sinh đúng 9 tháng. Và người ta tự hỏi tại sao giáo hội lại sắp xếp lễ truyền tin vào ngay trong cái dịp mà chúng ta chuẩn bị bước vào Tam Nhật Thánh. Con của Thiên Chúa bước lên thập giá để thực hiện ơn cứu độ cho con người. Nó rất ý nghĩa ở chỗ là qua mầu nhiệm nhập thể này, chúng ta hiểu hơn về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa dựng nên con người nhưng không bỏ mặc con người trong cái chết của họ. Thiên Chúa yêu thương con người không những là dựng nên con người cho họ có một cuộc sống dồi dào, cho họ có một cuộc sống phong phú và cho họ được hiệp thông với tình yêu và hạnh phúc của Ngài. Và rồi cũng chính cái khả thể tội lụy và yếu đuối của con người đó, Thiên Chúa lại cứu chuộc họ, cho họ mặc lại cái giá trị thuở ban đầu bằng chính công trình cứu độ yêu thương của con một Ngài. Thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, các bài đọc lời Chúa trong thánh lễ truyền tin hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ, thứ nhất đó là chúng ta không có khả năng để cứu độ chúng ta. Tôi không dám thử thách Thiên Chúa. Tôi không dám thử thách Thiên Chúa. Vì chính nơi Thiên Chúa tôi nhận ra được tình yêu của Ngài dành cho dân tộc của tôi, dành cho nhân loại và dành cho con người. Thiên Chúa ấy đã chưa bao giờ hủy diệt cái công trình mà Ngài tạo dựng, dẫu cho cái công trình ấy đã rất nhiều lần quay lưng và phản bội với Thiên Chúa. Cho nên bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah hôm nay qua lời của vua Akhat đã cho chúng ta thấy điều đó. Một Thiên Chúa mà qua lời của Môsê, ông đã phải than lên với Thiên Chúa rằng: Lạy Chúa, dân này con không phải là con đẻ ra, mà là dân này là dân của Thiên Chúa. Chính Chúa đã dùng bàn tay uy hùng và mạnh mẽ để đưa họ ra khỏi Ai Cập. Và bây giờ có thể trong hoang địa họ chối Chúa, họ phản bội Chúa, họ thờ bò vàng. Nhưng Chúa ơi, xin Chúa hãy thương lấy nó, Chúa hãy cứu chuộc nó. Và Thiên Chúa ngay từ khi con người vừa sa ngã thì Thiên Chúa đã hứa: Này đây, người con của người phụ nữ sẽ đập nát đầu con rắn. Có nghĩa là Thiên Chúa sẽ luôn luôn thực hiện tình thương của Ngài trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Và chỉ có nơi Thiên Chúa chúng ta mới có được ơn cứu độ. Điều thứ hai, thưa cộng đoàn phụng vụ, máu chiên bò, máu các con vật không có khả thể để chúng ta được ơn cứu độ. Cho nên khi vào trần gian, con một Thiên Chúa qua lời của tác giả gửi cho tín hữu Hipri trong bài đọc 2 hôm nay đã cho chúng ta thấy điều đó. Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Chỉ khi nào con một Thiên Chúa sống trọn vẹn với lời xin vâng, sống trọn vẹn với con đường của thập giá, sống trọn vẹn với hy lễ cứu độ mà chính Ngài, tự bản thân Ngài bước lên trên cây thập giá đời để ban nguồn ơn cứu độ cho chính chúng ta nhờ giá máu của chính bản thân Ngài. Không có cậy dựa vào bất cứ một thứ nghi lễ nào, không có cậy dựa vào bất cứ một lễ vật nào, mà chỉ khi con một của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô dâng chính bản thân Ngài, sống trọn vẹn con đường của thập giá, sống trọn vẹn của con đường xin vâng, thì lúc đó Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho tất cả chúng ta. chúng ta thấy nơi đó một cái nghi lễ rất đặc biệt, không có phẩm phục, không có bàn thờ, không có các lễ vật. Chính bản thân Ngài là lễ vật, chính ý muốn thực hiện công trình yêu thương cứu độ cho đến cùng là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Chính lời thưa xin vâng trên cây thập giá, mọi sự đã hoàn tất. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy cái cách mà Thiên Chúa yêu thương con người chúng ta. Thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến, khi chúng ta hiểu được điều đấy, chúng ta mới thấy những gì chúng ta nỗ lực, những gì chúng ta cố gắng, những gì chúng ta gọi làm hết sức cũng chỉ là cách mà chúng ta đang cộng tác với Thiên Chúa, làm cho những giá trị của tin mừng, giá trị của ơn cứu độ được đẹp hơn, được trọn vẹn hơn, được ý nghĩa hơn trong đời sống đức tin của chúng ta. Thế cho nên đừng bao giờ chúng ta dựa vào những thứ công lanh như thế để rồi chúng ta đòi buộc Thiên Chúa phải ban cho mình điều này, điều nọ. Hình ảnh của người Pha-ri-sêu lên đền thờ cầu nguyện đã cho chúng ta thấy trọn vẹn điều đó. Tất cả những công lao của ông, tất cả những cái thành tích của ông, nó không mang lại cho ông ơn công chính hóa. Chỉ khi nào chúng ta dám mở toang con tim của mình, dám để cho cuộc đời của chúng ta, cho mầu nhiệm nhập thể Đức Giêsu Kitô đi vào trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới có khả thể cộng tác với Thiên Chúa, làm cho giá trị của công trình cứu độ Thiên Chúa được trổ sinh hoa trái. Và thưa cộng đoàn phụng vụ, với tất cả những nghi lễ, những điều mà chúng ta đến đây để ca tụng Thiên Chúa, nó cũng không mang lại cho chúng ta ơn cứu độ. Chỉ khi nào chúng ta nhận ra được một lời mời gọi không ngừng với lời thưa xin vâng từ chính chúng ta, chúng ta dám để cho cuộc đời của chúng ta được Thiên Chúa chiếm đoạt, làm cho giá trị của lời của Thiên Chúa được trổ sinh hoa trái trong đời sống hàng ngày. Chúng ta đưa lời của Ngài vào trong cuộc đời chúng ta và chúng ta làm cho lời ấy được phát sinh hoa trái bằng công việc tử tế, bằng một đời sống tốt lành, bằng những công việc đạo đức thánh thiện mà chúng ta có thể chia sẻ cho nhau. Nó không dựa vào cá nhân của bản thân mình, nhưng nó dựa vào ơn thánh của Thiên Chúa. Nó không dựa vào sức lực của riêng mình, mà dựa vào sự chiếm đoạt của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Không dựa vào bất cứ một nghi lễ nào, một hình thức bởi bất cứ một lễ vật nào, mà nó được thực hiện bởi chính ý muốn. Lạy Chúa, này con đây, con xin đến để thực thi ý Ngài. Đó chính là tâm tình mà ngày hôm nay qua biến cố truyền tin giúp cho chúng ta biết sống trọn vẹn lời thưa xin vâng như mẹ Maria. Một lời thưa lên với Thiên Chúa để rồi xin Chúa hãy làm cho cuộc đời của con, làm cho cuộc đời của gia đình con, của cộng đoàn giáo xứ của con mỗi ngày một thăng tiến hơn. Bởi vì chỉ có Chúa là nguồn ơn cứu độ, bởi vì chỉ có Chúa là nguồn sức mạnh để tất cả chúng ta cùng sống với Ngài và cùng chia sẻ tình thương của Ngài cho bất cứ anh chị em nào mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày. Amen.